bốn sự khác biệt mà có thể giúp những người đàn ông giữ những lời hứa của họ. Phần tiếp theo. Thứ ba, sự thân mật đối với đàn ông thì có xu hướng bao gồm một sinh hoạt, nhưng trái lại, sự thân mật cho đàn bà có xu hướng bao gồm sự va chạm thân thể và sự giao tiếp. Những phụ nữ thì thường cảm thấy được liên hệ với những người chồng của họ qua những từ ngữ và sự va chạm. Nếu một người đàn ông không cung ứng hai điều này, một người phụ nữ có cảm giác rất khó khăn để gần gũi với anh ta. Mặt khác, không giống như định nghĩa của phụ nữ về sự thân mật, và nhà nghiên cứu hôn nhân định nghĩa sự thân mật của đàn ông như là làm những công việc hơn là sự va chạm và nói chuyện, đặc biệt là sự nói chuyện. Ví dụ như, trong suốt buổi thuyết trình ở California, Gary đã yêu cầu vài ví dụ về những hoạt động lãng mạn. Một phụ nữ đã la lên, một cuộc đi bộ trên bờ biển vào xế chiều. Khi đó, Gary hỏi, có điều gì mà chồng của bà có thể làm mà có thể làm hỏng kinh nghiệm đó? Dạ có. Người phụ nữ đã giải thích nhanh nhẹn, nếu anh ấy mang cần câu cá của anh ta đi theo. Bạn thấy đàn ông và đàn bà định nghĩa sự thân mật khác nhau thế nào? Với người đàn ông này, ở cạnh bờ biển mà không có một cần câu cá thì dường như tức cười. Có thể, nếu được câu cá gần cạnh vợ ông ta vào xế chiều là rất thân mật. Ngược lại, vợ của ông có một định nghĩa hoàn toàn khác biệt về sự thân mật. Nếu cô ta không thể nắm lấy đôi tay và giao tiếp, thì cô cảm thấy rằng anh đang chống lại sự thân mật. Lý do tại sao đàn ông và đàn bà có xu hướng, có những định nghĩa khác biệt như thế về sự thân mật, được giải thích qua sự khác biệt lớn cuối cùng giữa đàn ông và đàn bà. Thứ tư, những người đàn ông có xu hướng nghiêng về bộ não bên trái, nơi mà ngôn ngữ và lý lẽ hoạt động. Họ cũng có xu hướng chinh phục định hướng và hứng thú về những sự thật và tin tức, và ít hiểu biết về những nhu cầu về quan hệ. Những người đàn bà, ngược lại, có xu hướng nghiêng về bộ não bên phải, nơi mà những cảm giác, sự nuôi dưỡng và phần quan hệ của cuộc sống hoạt động. Họ cũng có xu hướng ở trong mối quan hệ thúc đẩy và định hướng. Những sự nghiên cứu y học đã cho thấy rằng, trong tử cung, giữa giai đoạn tuần thứ 18 và 20, có một điều gì đó xảy ra mà sẽ phân biệt những giới tính mãi mãi. Bằng cách dùng những máy quan sát màu với sự nhạy cảm sức nóng, những nhà nghiên cứu thật sự đã quan sát điều xảy ra. Một buổi tắm hóa chất của những hóc môn rửa qua một bộ óc của em bé trai gây ra vài sự thay đổi quan trọng mà không bao giờ xảy ra trong bộ óc của một em bé gái. Ở đây, một sự giải thích giới hạn về điều xảy ra khi những hóa chất đó đụng vào hệ thống của em bé trai. Bộ óc con người được chia vào hai nửa, hay những bán cầu, mỗi bên gắn liền bởi một tấm màng mỏng, có xơ, được gọi là corpus callosum. Những hóc môn giới tính liên hệ và những hóa chất mà máu của bộ não em bé trai làm cho bên phải của bộ óc đàn ông lui về phía sau một chút và phá hủy vài sợi xơ của thề vân, callosum, mà liên kết với hai bên. Và một kết quả trong hầu hết những trường hợp là một em bé trai bắt đầu cuộc sống định hướng bên óc trái nhiều hơn từ khi sanh ra. Còn về những đứa bé gái thì sao? Ngay từ lúc sanh ra, bởi vì chúng không qua sự tắm hóa chất này, những em bé gái thì toàn cầu hai bên trong suy nghĩ của chúng, và trong khi những sức đẩy và những tín hiệu điện tử có thể và đi ngược và xuôi giữa cả hai bên của một bộ óc của em bé trai. Những tín hiệu giống như thế có thể tiến hành nhanh hơn và ít trở ngại trong bộ óc của em bé gái. Bây giờ, hãy đợi một phút. Một người đàn ông nào đó có thể suy nghĩ ai nghe tin tức này. Có phải bạn đang muốn nói rằng tôi bị tổn thương não sọ? À, không thực sự là vậy. Nhưng nó chắc là giống như vậy, phải không? Thật sự, Việc xảy ra trong tử cung là một hình ảnh đẹp về đàn ông và đàn bà được trang bị để làm đặc trưng trong hai cách khác nhau về lối suy nghĩ. Và đây là một lý do lớn mà tại sao đàn ông và phụ nữ cần lẫn nhau nhiều như thế. Bộ não bên trái chứa nhiều trung tâm của sự suy nghĩ về lý luận, phân tích, sự thật và năng nổ. Trong gia đình của tôi, nó là phía bộ não mà Gary dành cho hầu hết những giờ tỉnh thức của anh ta. Bộ não bên trái của anh được hưởng sự xâm chiếm 500 dặm trong một ngày trong những chuyến đi nghỉ mát của chúng tôi, và tức giận vào những chiếc xe hơi chạy qua khỏi mặt chúng tôi khi chúng tôi dừng cho một bữa ăn trưa nhanh. Phía bên trái, nghiêng về những công thức toán học hơn là những chuyện tình lãng mạn Harlequin. Nó chứa một quyển từ điển về định nghĩa của từ tình yêu và không thể đợi để chạy nhanh ra và mua bản sao chép mới nhất về quyển tạp chí làm thế nào để tìm ra kỹ thuật sửa chữa nó mới nhất, mà nhớ những trung bình trong nháy mắt và những điểm hộp và yêu thích ngồi trong hàng giờ và la lên trong khi xem những người đàn ông trưởng thành chạy đụng vào nhau với tốc độ hết cỡ trong một trận đá banh. Ngược lại, giống như những phụ nữ, chúng ta sử dụng hầu hết những ngày và đêm của chúng ta đi ra từ phần não bên phải. Về phía này là những trung tâm cho những cảm nghĩ và xúc cảm, cũng như nơi mà những khả năng quan hệ, ngôn ngữ và giao tiếp chính cư ngụ. Thêm vào đó, phần não bên phải chúng ta có thể đề cập đến khả năng để làm công việc chi tiết nhỏ, để dùng sự tưởng tượng của chúng ta và để tiêu dùng một bữa trưa thật sự hưởng thụ mỹ nghệ và nhạc hay. Đây là phần não của chúng ta mà dừng tại người làm nên lịch sử bên đường có mục đích. Thường thì không có thú vị trong việc xem một trận đá banh hay khúc côn cầu, tức là hockey, tàn bạo, trừ khi tôi biết những cầu thủ và những người vợ của họ cách cá nhân. Ồ không, hãy nhìn cậu trai to lớn kia đã làm gì với chồng của Karen. Đó là nơi chứa những cảm giác về tình yêu, không chỉ định nghĩa của từ ngữ, và nó đọc một tạp chí về nhà cửa và vườn tược, còn hơn là những máy móc phổ biến, bởi vì nó có định hướng và quan hệ con người hơn. Bởi vì, việc tắm bằng hóa chất, nó thì dễ dàng cho hầu hết những phụ nữ đi vào não phải của họ hơn người đàn ông, và nó là bên này của bộ não, nơi mà những khả năng có được một sự thân mật cư ngụ. Như là sự tự nhiên, những phụ nữ có hai dung tích cực kỳ quan trọng bởi vì cách đặc biệt mà chúng ta được tạo nên. Đầu tiên, chúng ta có một ao ước tiềm năng để xây dựng một quan hệ có ý nghĩa với những người trong cuộc đời chúng ta. Không chỉ như thế, mà chúng ta còn có một dung tích để nhận biết một quan hệ thân mật và mạnh khỏe. Bằng cách thực tế, điều này có nghĩa là chúng ta mang lấy bên trong chúng ta một quyển sổ tay gây dựng gia đình gắn liền. Vì hầu hết những người đàn ông có thể không có tất cả những năng khiếu về quan hệ của bộ não phải mà người phụ nữ có, họ vẫn có thể thâu nhận những cách nhìn bên trong thật nhiều về việc làm thế nào để giữ lấy 7 lời hứa bằng cách học hỏi để dựa vào quyển sổ tay xây dựng gia đình gắn liền của phụ nữ. Chìa khóa cho cả đàn ông và phụ nữ là nhận biết sự duy nhất của họ. Bởi vì chúng ta được tạo nên duy nhất và khác biệt, chúng ta cần lẫn nhau để lớn lên về phía trưởng thành và cân bằng. Và trong khi phụ nữ có những khả năng liên hệ tiềm năng nhiều hơn, một trong những điểm mạnh của đàn ông là anh ta có thể quyết định để lấy ra những khả năng đó bằng sự hỏi những câu hỏi dò thăm chắc chắn. Hầu hết những phụ nữ, nếu chúng ta không bị đe dọa, biết câu trả lời cho những câu hỏi sau đây. Trên một thước đo từ 1 tới 10. Thứ nhất, nơi nào chúng ta muốn mối quan hệ của chúng ta đi tới? Thứ hai, mối quan hệ của chúng ta đang ở đâu, nhìn chung hôm nay? Thứ ba, chúng ta có thể làm điều gì trong vài ngày hay vài tuần kế để mang mối quan hệ của chúng ta gần hơn tới nơi mà chúng ta muốn nó sẽ ở đó? Nếu những câu hỏi này được trả lời cách thành thực, khi đó, chúng có thể giúp chồng của bạn tiến về phía, gìn giữ lời hứa. Thứ tư, như được định nghĩa trong quyển sách Những người gìn giữ lời hứa, một người đàn ông và gia đình của ông. Đó là một ví dụ về việc thế nào chúng ta có thể giúp những người chồng của chúng ta để giữ những lời hứa của họ. Một cách khác là bằng sự học hỏi để biết giá trị sở thích não trái của những người chồng chúng ta. Bởi tự nhiên, những xu hướng não trái của đàn ông có thể cho anh ta những đóng góp quan trọng với một hôn nhân. Ví dụ như, một sự tự nhiên cạnh tranh của đàn ông khi hướng về phía thâu nhận một quan hệ thành công có thể gây ra sự lớn lên sâu sắc trong hôn nhân. Một khi sự hiểu biết và những khả năng của một quan hệ tốt đẹp trong tầm mắt, thì anh ta có thể theo sau chúng giống như sự chinh phục một dự án ở sở làm. Cũng vậy, sự quyết định là một khía cạnh của sự suy nghĩ não trái mà có thể thực sự giúp một quan hệ gia đình. Một khi người đàn ông có thể thấy những thuận lợi trong việc làm một sự chọn lựa, những sự thật, anh ta có thể thường cam kết chính anh bất chấp những cảm giác của anh. Nói cách khác, dù vào một ngày nào đó, anh không cần phải cảm thấy giống như làm điều gì đó, giống như sử dụng nửa giờ trong một cuộc đàm thoại có ý nghĩa với vợ của anh. Anh ta vẫn có thể làm một quyết định để làm như vậy. Tại sao điều này quá quan trọng trong những quan hệ? Bởi vì ở tại nguồn gốc của nó, tình yêu là một quyết định, không phải là một cảm giác. Giống như thế, việc giữ 7 lời hứa không phải là một cảm giác, nhưng nó cũng là một quyết định. Làm thế nào người phụ nữ có thể đánh giá chồng của cô trong cách mà anh hiểu và biết ơn? Một việc cô ta có thể làm là nhận biết 6 điều mà mỗi người đàn ông cần để giúp anh ta giữ được những lời hứa của anh. 6 cách có hiệu lực mạnh để giúp những người đàn ông giữ những lời hứa của họ. Trong phương diện về 4 sự khác biệt giữa những người đàn ông và đàn bà, hơn 20 năm qua, Gary và tôi đã tìm được 6 cách để giúp những người chồng giữ những lời hứa của họ. Hãy xem xét một người vợ trung bình mà đang cầu nguyện một cách siêng năng cho chồng của cô sẽ thay đổi và trở nên liên kết nhiều hơn. Cuối cùng anh ta đã đồng ý để tham gia vào nhóm những người biết giữ lời hứa. Cô ta có thể có những dự tính rất cao về cuộc đời đang thay đổi trong nhà, hội thánh và cộng đồng của cô ta thế nào. Cô ta biết rằng chồng của cô sẽ bị giao việc cách xúc động như 70.000 người đàn ông khác đang làm những cam kết tương tự. Và cuối cùng, chồng của cô ta trở về nhà và nhanh chóng, cô sẽ bắt đầu gặt hái những phần thưởng về những cam kết mới của anh, có phải không? Không may thay, điều này thì không luôn đúng. Khi những dự tính leo cao và chúng ta cố gắng giúp những người chồng của chúng ta giữ những lời hứa của anh ta, chúng ta cảm thấy giống như hai cậu bé trai mà luôn làm lỗi. Vì điều này, họ đã quyết định đi nhà thờ và thú thật những tội lỗi của họ. Tuy nhiên, ngày Chủ nhật cụ thể đó, có một mục sư thăm viếng đang truyền giảng bài Lửa và Lưu Huỳnh. Vào một thời điểm, người truyền giảng đã chỉ vào những cậu bé và la rằng, Thượng Đế thì ở đâu? Tôi hỏi bạn, Thượng Đế đang ở đâu hôm nay trên đất nước chúng ta? Trong nhà thờ của bạn và trong nhà của bạn. Sau khi những cậu bé trở về, người em đã tự nhốt cậu ta trong nhà tắm. Điều gì sai xảy ra? Người anh hỏi, tại sao em không đi ra? Em có nghe vị mục sư giảng không? Người em đã giải thích một cách điên cuồng. Họ không thể tìm Thượng Đế và họ đang khiển trách chúng ta. Khi chồng của bạn trở về từ nhóm những người biết giữ lời hứa, bạn có thể có những dự tính giúp đỡ anh để giữ những lời hứa của anh. Tuy nhiên, giống như hai cậu bé này đã nghĩ rằng chúng bị khiển trách vì sự biến mất của Thượng Đế. Bạn có cảm thấy có trách nhiệm nếu chồng của bạn không sống nổi với những cam kết đó? Trước khi bạn tiến đến loại trách nhiệm đó, tôi khuyến khích bạn suy nghĩ đến vài việc rất quan trọng. Sự thành lập nền tảng đúng cho việc giúp đỡ chồng của bạn biết giữ những lời hứa của họ. Nó thì vô cùng quan trọng để nhớ rằng những người biết giữ lời hứa là một hoạt động của Thượng Đế. Nó không phải là một hoạt động của bạn hay tôi hay của những người lãnh đạo. Nó chỉ là một mình Thượng Đế. Thượng Đế là người mà đã mang lại sự phục hưng này tới đất nước của chúng ta. Trong thời gian của Ngài, Ngài sẽ giữ cho nó tiếp tục hoạt động. Chồng của tôi là một ví dụ hay về điều này. Vì một cơn bão sấm sét lớn, Gary là người duy nhất mà đã không phát biểu ý kiến tại sự kiện Những người biết giữ lời hứa ở Texas. Khi anh ta về nhà, và tôi đã hỏi rằng, những người đàn ông đã đáp ứng với anh ta như thế nào? Anh giải thích tại sao anh đã không nói tại buổi nhóm. Nó thực sự không có ảnh hưởng gì nếu tôi nói hay là không nói, anh nói với sự vững tin lớn. Những người đàn ông này không đến để nghe tôi nói. Họ đến đây bởi vì Thánh Linh của Thượng Đế đã dời họ đến. Thông điệp đằng sau sự giải thích của Gary thực là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể viết. Khi Gary nói rằng sự thành công của những người biết giữ lời hứa không có liên quan gì đến những người nói hay những người lãnh đạo, anh ta nói đúng. Thay vào đó, nó là sự truyền cảm của những người đàn ông nọ tới những người kia để đi theo Đức Chúa Trời trong một sự cam kết nghiêm trọng. Khi Thượng Đế đưa những đôi tay của chúng ta lên, nó là Thượng Đế, người mà sẽ tiếp tục làm việc và chống đỡ họ. Chúng ta, những người còn lại, chỉ là những dụng cụ, người mà Thượng Đế đang dùng để đem vinh hiển cho danh của Ngài. Hy vọng rằng bạn có thể lấy sự an ủi trong sự nhận biết rằng nó không phải là trách nhiệm của bạn để giúp chồng của bạn giữ những lời hứa của anh ta. Điều đó không thể xảy ra, đó là trách nhiệm của Thượng Đế. Nhưng chúng ta cần phải làm chính chúng ta sẵn có để được sử dụng bởi Thượng Đế. 6 bước sau đây có thể giúp đỡ bạn trong việc làm chính bạn sẵn có. Thứ nhất, nhận biết rằng hầu hết những người đàn ông tự nhiên không có sự khéo léo trong việc cải thiện những mối quan hệ. Trong một nhóm nhỏ của chúng tôi ở Waco, những người vợ đã nghĩ rằng những người đàn ông thì hèn hạ vì họ không giữ những lời hứa của họ. Nhưng chúng tôi đã nhận biết rằng không phải là họ hèn hạ, không phải là họ nằm trên giường vào buổi tối, đang suy nghĩ những cách để làm căng thẳng hôn nhân hay những tình bạn của họ. Những việc đó chỉ tự nhiên đến với họ. Họ thực đã biết làm thế nào để mở mang những mối quan hệ có ý nghĩa. Như những người vợ, chúng ta phải nhớ rằng những người đàn ông tự nhiên không khéo léo trong việc cải thiện những mối quan hệ. Điều này có nghĩa là chồng của bạn có thể có một thời gian khó khăn để biết làm thế nào cải thiện hôn nhân hay nảy nở những khả năng làm cha mẹ tốt hơn. Tất cả 7 lời hứa liên quan đến những mối quan hệ với những người khác, những người đàn ông có lẽ ít được trang bị để nảy nở những mối quan hệ hơn những phụ nữ. Nhưng cảm ơn Thượng Đế, chúng ta được kêu gọi làm người giúp đỡ chồng của chúng ta. Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó, Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Sự nghiên cứu cho thấy rằng những người đàn ông không hoạt động tốt một mình, họ không ăn ngon, họ không mặc đồ đàng hoàng và họ cũng không sống lâu nữa. Vì vậy, tôi đã đến để thấy rằng một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta làm cho một người đàn ông là giúp anh ta trong thế giới của những mối quan hệ. Khi một người đàn ông trở thành một người liên hệ tốt hơn, anh ta có thể thành công nhiều hơn trong việc giữ những lời hứa của anh. Khi chúng ta hiểu rằng những người đàn ông thiếu những khả năng về quan hệ, chúng ta có thể tôn trọng những người chồng của chúng ta bằng cách đừng làm giảm giá trị họ. Kinh Thánh nói trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 12 rằng, khi một người đàn ông cảm thấy được tôn trọng cách thành thực bởi vợ của anh, thì anh sẽ tin vào lời Kinh Thánh. Nói cách khác, nó thực sự thúc đẩy một người đàn ông cách tâm linh khi anh ta thấy vợ của anh tôn trọng anh. Tôn trọng là một điều quan trọng khác mà Gary và tôi đã học được trên đường đời với nhau của chúng tôi. Ẩn náu xa vào trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33, chúng ta tìm thấy một sự hướng dẫn rất quan trọng cho những người vợ. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Bất cứ điều gì chúng ta làm như là những người vợ, chúng ta không bao giờ nên sao lãng để kính trọng những người chồng của chúng ta. Đó là tôn trọng họ. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang dán một giá trị cao nhất cho anh ta, đối xử anh ta như một người quý giá, như là có giá trị cao. Vì điều cần thiết sâu nhất của một người đàn ông là cảm thấy xứng đáng và quý giá bởi người khác. Nên chỉ có chúng ta mới có thể ban món quà này cho những người chồng của chúng ta. Vợ của một mục sư, vợ của người láng giềng hay một người phụ nữ độc thân không thể cung cấp điều này. Dù một cô con gái cũng không thể cho cha của cô sự tôn trọng mà một người vợ có thể cung cấp. Rõ ràng rằng, những người đàn bà này không thể cung cấp sự diễn cảm đủ về tình yêu của Thượng Đế như một người vợ có thể làm. Ví dụ như, một ngày kia Gary đã đến văn phòng của tôi. Tôi là người quản lý của hội gia đình hôm nay. Ngay sau khi tôi vừa nói chuyện xong với một mục sư trên điện thoại, anh ta bỏ hai cánh tay của anh vòng ôm lấy tôi, hôn tôi và kể cho tôi nghe anh biết ơn thế nào về điều mà tôi đang làm. Tôi có thể thấy anh ta rất sung sướng vì sự lấp lánh trong đôi mắt của anh. Em có biết anh cảm thấy tuyệt vời thế nào khi lắng nghe em nói trên điện thoại không? Gary đã hỏi. Anh đã nghe được em nói với vị mục sư rằng nó sẽ tuyệt vời chừng nào nếu ông ta mời anh đến nhà thờ của ông ta. Anh nghe em giải thích điều này mà anh dạy và em đã học được nhiều thế nào từ anh. Gary giải thích. Anh khi đó nói với vị mục sư đó rằng, anh thì hiện thực và rõ ràng thế nào, và anh sống thế nào với điều mà anh truyền giảng. Khi tôi nói tốt về chồng tôi với vị mục sư này, tôi không có ý nghĩ rằng Gary đang nghe trộm. Nhưng lắng nghe Gary cảm thấy thế nào, tôi được nhắc nhở rằng đàn ông cần được biết ơn nhiều thế nào, được tôn trọng. Đó là sự cần thiết sâu nhất. Nó thực sự ban cho người đàn ông năng lượng để tiếp tục làm người chồng và người cha tốt hơn. Cách đây một vài năm, tôi thấy những người đàn ông mù thế nào khi Larry gọi văn phòng của chúng tôi bởi vì vợ của anh đang làm giấy tờ ly dị. Vì Gary đã không có thời gian để giúp Larry, nên việc này được giao cho tôi. Vì thế, tôi bắt đầu chia sẻ vài lời khuyên và sự khuyến khích cho Larry trong vài tháng. Điểm chính nổi bật trong việc làm của tôi với Larry là anh ta dường như biết quá ít về việc làm thế nào để cải thiện mối quan hệ hôn nhân của anh ta. Luôn luôn, Larry hỏi những câu hỏi với những hy vọng để sửa lại những vấn đề của họ trong khoảng 24 tiếng đồng hồ. Larry dường như nghĩ rằng anh có thể làm vài sự điều chỉnh nhỏ và vợ anh ta sẽ trở lại với anh. Tôi đã đọc hàng ngàn lá thư trong 20 năm qua có chủ đề thảm thương giống như vậy. Điều này thích hợp với chúng ta thế nào mà nhóm những người biết giữ lời hứa không cung cấp một viên thuốc kỳ diệu làm những người đàn ông trở thành những người chồng và người cha tốt hơn? Đây là tại sao bước thứ hai thì quá quan trọng. Thứ hai là một cam kết chung với quá trình chậm tiến trong việc học thế nào để liên hệ. Không may là những người biết giữ lời hứa thì không đưa ra những liều thuốc về mối quan hệ kỳ diệu như những người đàn ông đang rời bỏ sân vận động. Tuy nhiên, nó lại cung cấp sự thúc đẩy, những dụng cụ và trách nhiệm mà được cần để làm những thay đổi quan trọng. Khi chúng ta bắt đầu khuyến khích những người chồng của chúng ta để giữ những lời hứa của họ, chúng ta cần tăng cường sự kiên nhẫn của chúng ta. Những người chồng của chúng ta sẽ không học qua đêm được những cách mới này về sự liên hệ. Nó có thể mất nhiều tháng, thậm chí có thể vài năm, trước khi những sự thay đổi thực và những kiểu mẫu mới đặt vào. Vì thế, nếu sau 2 tuần mà chồng của bạn dường như chưa ở đúng vị trí, đó là điều bình thường. Bạn cần biết chắc rằng bạn tiếp tục trong kiên nhẫn với anh ta và giúp anh ta nhận biết rằng Thượng Đế ban cho bạn một món quà đặc biệt mà anh ta không cần phải hiểu. Món quà có được về khả năng tự nhiên trong những quan hệ gia đình. Tôi đã tìm thấy rằng một quan hệ không còn lại ở một chỗ giống như vậy năm này qua năm kia, hoặc là bạn lớn lên và cải thiện hay bạn đang đi xuống đồi. Nếu bạn không nghiên cứu và học biết lẫn nhau, khi đó bạn có xu hướng lớn lên bằng phẳng. Khi nó dẫn đến những sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, Gary và tôi đã làm sự cam kết này rằng chúng tôi có thể tiếp tục lớn lên. Vào một dịp nọ, chúng tôi đã quyết định kiêng ăn với nhau. Đây thực sự là ý kiến của Gary, bởi vì anh muốn chiến thắng và chế ngự kinh nghiệm kiêng ăn. Vì vậy, anh bàn với tôi làm việc đó. Tôi chưa bao giờ kiêng ăn trước đây, vì vậy tôi đã không chắc việc này sẽ ra sao. Nhưng bởi vì anh ta quá mạnh mẽ và tôi có xu hướng đồng ý trong sự hài hòa, tôi đã đi theo kế hoạch. Chúng tôi cầu nguyện, kiêng ăn và đọc lời kinh thánh với nhau từ tối thứ sáu đến chiều thứ bảy. Chúng tôi cũng dành thời gian để thực hiện những mục đích gia đình của chúng tôi. Nó giống như là chúng tôi có sự phục hưng tâm linh của chính chúng tôi. Tuy nhiên, Chính tôi không thích thú lắm bởi vì tôi cảm thấy bị bắt buộc vào trong sự kiêng ăn. Và vào chiều thứ bảy, tôi đã khô cạn và đói bụng trong cảm xúc. Vì vậy, chúng tôi đã nghỉ ngơi bằng cuộc đi bộ vòng quanh khu chợ trong nhà. Không may thay, có thức ăn mọi nơi, nhưng tôi đã không thể ăn bất cứ cái gì, bởi vì chúng tôi đã đồng ý không ăn cho đến sáng thứ hai. Vì vậy, chúng tôi đã đi về khách sạn và tiếp tục việc kiêng ăn và thực hiện những kế hoạch gia đình của chúng tôi. Khi tối thứ bảy đến, tôi đã bắt đầu bò lên những vách tường. Tôi quá đói bụng mà nó trở nên khó khăn cho tôi để tập trung. Vì vậy, khoảng 10 giờ tối thứ bảy, tôi cuối cùng đã biện hộ. Em phải đi mua thức ăn, em chịu hết nổi rồi. Tại sao chúng ta lại bỏ cuộc bây giờ? Vì chúng ta chỉ còn một ngày nữa, Gary yêu cầu. Vì anh ta đã kiêng ăn trước đây, anh đã biết rằng ngày thứ ba bạn sẽ không quá đói nữa. Nhưng tôi đã chịu hết nổi rồi. Em không biết anh sẽ làm gì, tôi đã ngắt lời. Nhưng em đi ăn đây. Vì vậy, tôi đã thưởng thức một cái trứng tráng, bánh mì nướng và những cái bánh khoai nghiền chiên, bất chấp cái liếc không ngừng của Gary. Anh ta không ăn thứ gì cả, ngoại trừ nước uống. Ngày kế, Gary nhận biết rằng chúng tôi phải làm những việc cần thiết mà chúng tôi đã thảo luận qua ngày cuối tuần. Chúng tôi phải tha thứ và yêu thương lẫn nhau. Chúng tôi cũng phải chấp nhận lẫn nhau như những cá nhân duy nhất. Sau khi chúng tôi đã làm những việc này, chúng tôi đã về nhà trong sự hài hòa. Vào những lần khác, bạn sẽ thử những việc mới khi bạn lớn lên với nhau, mà chúng sẽ không tiến triển tốt như bạn đã mong đợi. Nhưng nếu mục đích của bạn là tiếp tục học hỏi và lớn lên, thì những sự sửa đổi có thể làm khi cần thiết. Cách tốt nhất để giúp bạn và chồng của bạn có sự tiến bộ trong quá trình chậm tiến này, bước thứ ba. Thứ ba, hãy đồng ý tham gia vào một nhóm khuyến khích gia đình. Những nhóm nhỏ có thể giúp đỡ ba việc quan trọng cho gia đình bạn. Đầu tiên, nó cho sự khuyến khích, có nghĩa là bạn có một cơ hội được khuyến khích và cầu nguyện cho trong mỗi tuần. Như một kết quả, điều này cung cấp năng lượng thêm vào để giúp bạn hướng đi về làm đầy những lời hứa mà bạn đã làm với nhau. Thứ hai là những nhóm khuyến khích cung cấp trách nhiệm. Điều tốt đẹp về trách nhiệm là khi bạn biết người nào đó sẽ hỏi bạn tuần lễ của bạn đã trôi qua thế nào, bạn luôn thực hiện những lời hứa của bạn. Lý do cuối cùng cho việc tham gia trong một nhóm nhỏ là những người đàn ông dường như học tốt nhất bằng cách nhìn vào những người đàn ông khác, tác động với những người đàn ông khác và những vị hôn phối của họ. Ví dụ như, nếu chồng của bạn đã sinh ra từ một gia đình mà cha của anh ta không phải là một gương tốt, những nhóm nhỏ có thể cung cấp những gương sống lành mạnh. Chúng ta tìm nhóm nhỏ có hiệu quả nhất là nhóm mà trong đó bạn đồng ý về hướng đi. Tôi khuyến khích bạn nên trình bày vài mục đích cụ thể để bạn không đi đến với một nhóm xã hội. Cuối cùng, nó sẽ là một nhóm mà được cam kết với 7 lời hứa của một người biết giữ lời hứa. Có những kết quả rất mạnh mẽ khi tham dự trong một nhóm khuyến khích yêu thương. Hãy làm chắc rằng nhóm của bạn thì lành mạnh trong cảm giác mà một người không kiềm chế, nhóm học, làm ngột ngạt khả năng của bạn để sống gần với Thượng Đế. Thứ tư, hãy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chồng của bạn đứng lên khi anh ấy té ngã. Một trong những việc dễ nhất cho tôi để làm, dù khi chúng tôi đang có một sự cãi vã, là dừng lại và nhận biết tất cả thì không bị mất hết. Chúng tôi có thể té ngã, nhưng chúng tôi không phải hoàn toàn là một thất bại. Tôi nhớ một lần chúng tôi đang lái xe về từ những ngọn núi Arizona, khi chúng tôi đã có một sự xung đột lớn về vấn đề chọn nơi để ăn sáng. Chúng tôi rất tức giận lúc chúng tôi đi vào một nhà hàng, nên chúng tôi không nói chuyện với nhau. Vì vậy, chúng tôi đã trở lại xe của chúng tôi và cứ lái đi. 100 dặm sau đó, Gary cuối cùng nói rằng, anh không biết nếu anh muốn tiếp tục thử nữa. Anh dường như không thể giải quyết được điều này. Anh nói một điều làm em tức giận, rồi khi đó em nói một điều làm anh tức giận. Anh chỉ cảm thấy muốn bỏ cuộc. Thay vì suy nghĩ rằng mọi việc đã bị mất, tôi đã có thể nhắc lại cho anh ta bao nhiêu lần chúng tôi đã thành công. Tôi biết chúng tôi không phải toàn diện, nhưng tôi biết chúng tôi có thể tiếp tục được. Trong một ý nghĩ, điều đó giống như là một nhóm nhỏ. Khi bạn khuyến khích chồng của bạn nhìn vào bức tranh toàn diện, bạn cho anh ta thêm năng lượng. Anh cảm thấy giống như một thất bại khi bạn đang ở trong một sự cãi vã lớn, giống như đội bóng đá yêu thích của anh vừa bị thua. Vì vậy, một phần trách nhiệm và đặc quyền của chúng ta là nâng anh ta trở lại và nói với anh ta rằng chúng ta có thể làm nó. Nhiều lần tôi nhìn xem Gary được sự khuyến khích khi tôi làm bước đó. Bước thứ năm đi theo với ý giống như vậy. Thứ năm, hãy học hỏi làm thế nào để khen ngợi bất cứ hành động nào anh làm mà mang lại năng lượng hay sự vui mừng cho bạn hay gia đình của bạn. Một người đàn ông trở về nhà từ nhóm những người biết giữ lời hứa đã quyết định rằng anh ta cần thương yêu vợ của anh ta nhiều hơn. Một ngày kia trong khi anh đang tắm, anh ta nhận biết rằng anh đã quên cái khăn tắm. Khi anh ta chạy xuyên qua căn nhà để lấy một cái khăn tắm, anh ta đã thấy vợ của anh ta trong nhà bếp. Thử giữ lời hứa mới của anh ta, anh đã quyết định làm ngạc nhiên cô ta với một cái ôm có ý nghĩa. Vì vậy, anh đã chạy vào trong nhà bếp, đưa hai cánh tay của anh ôm vòng qua vợ của anh và la lên, "Em yêu, anh yêu em." Mọi việc thì hoàn toàn, cho đến khi anh ta nghe vài tiếng động phía sau anh. Anh ta đã sợ hãi khi anh ta xoay qua và thấy người đàn bà hàng xóm đang ngồi ở tại bàn. Mặc dù người vợ này rất xấu hổ, cô ta cần công nhận và khen ngợi sự cố gắng tích cực của người chồng. Nó giống như một ngân khoản. Những lời khen ngợi thì giống như số tiền 1 triệu Mỹ Kim bỏ vào ngân hàng. Mỗi khi bạn bỏ vào ngân hàng một số tiền trong ngân khoản của chồng bạn, thì nó cho anh ta thêm năng lượng. Tuy nhiên, mỗi lần bạn chỉ trích anh ta, thì năng lượng cần lấy ra nhiều hơn là số tiền đưa vào. Khi đó, bạn liều mạng đến sự phá sản. Khi bạn giúp chồng của bạn giữ những lời hứa của anh ta, hãy thử giữ sự thăng bằng cao nhiều hơn trong địa phận dùng những lời khuyến khích. Thứ sáu, điều cuối cùng nhưng không phải là điều kết thúc, là hãy trở nên giống như người quả phụ nhỏ. Một trong những điều mạnh mẽ nhất mà Gary và tôi đã khám phá trong cuộc đời thì được tìm thấy trong sách Luca chương 11. Nó là một câu chuyện về việc làm thế nào chúng tôi nên cầu nguyện cho nhau. Hình ảnh từ ngữ mà Đấng Christ dùng là về một người quả phụ nhỏ mà không bao giờ chịu thua đứng trước một quan tòa ác độc. Bà ta vẫn giữ sự van xin mỗi ngày cho sự bảo vệ chống lại những người đang ăn cắp đồ từ bà. Sau nhiều ngày sắp hàng chờ đợi, quan tòa ác độc cuối cùng đã cho sự bảo vệ của bà. Tại sao quan tòa độc ác này lại cho người đàn bà này yêu cầu của bà? Chúa Giê-xu hỏi, bởi vì bà đã làm kiệt sức ông ta. Chúa Giê-xu kết luận với sự tuyên bố rằng, Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta nhiều thế nào khi chúng ta đứng sắp hàng mỗi ngày với những cầu xin của chúng ta? Điều giống như vậy mà Luca 11 nói là điều mà chúng ta có thể làm để khuyến khích những người chồng của chúng ta để đi theo 7 lời hứa. Giống như người quả phụ nhỏ, chúng ta cần đứng bền bỉ trước Đức Chúa Trời mỗi ngày, hỏi rằng nếu hôm nay là ngày mà Ngài sẽ trả lời những cầu nguyện của chúng ta, chúng ta phải không bao giờ chịu thua để nài xin Đức Chúa Trời để mang đến những sự cải thiện và lớn lên cần thiết để giúp những người chồng của bạn. Hãy tiếp tục nài xin Thượng Đế cho sự khôn ngoan và sự sáng suốt và cho sức mạnh để tiếp tục đi tới. Đây là một trong những việc mạnh mẽ nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời. Chúng ta có thể tiếp tục để chờ đợi vào Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài làm mới lại sức mạnh của chúng ta. Ngài sẽ làm chúng ta đứng lên và bay giống như những con đại bàng, bước đi và không nhút nhát. Tại sao? Bởi vì Ngài sẽ làm nó trong thời gian của Ngài, đặc biệt là khi nó ở trong dự định của Ngài. Chúng ta biết rằng tất cả những lời hứa đó là dự định của Ngài. Nếu chúng chưa là hiện thực trong đời sống của chúng ta và của những người chồng chúng ta, thì chúng ta có thể tiếp tục cầu nguyện cho những điều này.